các vị tổ sư thiền tông nước Trung Hoa. 29. Vị tổ sư thiền tông đời thứ 29, Tổ Huệ Khả. Tính theo dương lịch, Ngài sanh vào năm 494, tịch năm 601, thọ 107 tuổi, ở nước Chu. Cha là Chu Lương Khánh, dòng dõi hoàng thất, mẹ là Khu Phước Vinh. Cha mẹ Ngài 39 tuổi mà chưa có con, nên thường xuyên đến chùa cầu tự. Một hôm, cha mẹ Ngài đến chùa cầu tự. Đêm đó về nhà nằm mộng, thấy có hào quang kỳ lạ chiếu vào nhà, nên khi sanh Ngài ra, đặt tên Ngài là Chu Thần Quang, tức ánh sáng kỳ diệu. Lớn lên, Ngài rất thông minh, xem tất cả các kinh sách của Lão Tử và Khổng Tử viết, Ngài thấy chưa thông suốt, nên xem qua tất cả các kinh Phật giáo. Nhưng những kinh mà Ngài xem qua cũng không làm thỏa mãn lòng kiếm tìm của Ngài. Ngài có đến chùa Long Môn trên núi Hương Sơn thuộc Lạc Dương, gặp Thiền sư Bảo Tịnh, Ngài có hỏi, kính thưa Thầy, mục đích chính của người tu theo đạo Phật là để được cái gì? Thiền sư Bảo Tịnh hỏi lại Ngài, vậy quan niệm ông như thế nào? Ngài trả lời, tôi đọc hết kinh Lão Tử, mục đích chính của Lão Tử là con người và vạn vật sanh ra bởi âm dương và cứ liên tục như vậy. Còn khởi đầu là nhất sanh ra nhị, nhị sanh ra tứ, tứ sanh ra bát, vân vân. Cứ như vậy mà sanh đôi ra không khi nào cùng. Còn Khổng Tử, Ngài chủ trương nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, quân, thần, phụ tử, bình thiên hạ. Đó là lời căn bản, lời dạy của Đức Khổng Tử. Nói tóm lại, thuyết hai vị trên là của nhân gian, còn nói về xuất thế gian, tôi chưa thấy ai trả lời cho tôi thỏa mãn cả. Thiền sư Bảo Tịnh trả lời cho Ngài biết, đạo Phật tu có hai đường. Một, tu để được luân hồi trong vật lý. Hai, tu vượt ngoài vật lý để được trở về quê hương chân thật của chính mình. Ngài vừa nghe Thiền sư Bảo Tịnh nói như vậy, Ngài suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi như sau, vậy xin Thầy dạy con pháp môn tu vượt ra ngoài vật lý có được không? Thiền sư Bảo Tịnh nói với Ngài, tôi không có khả năng ấy, ông nên đi tìm người khác. Ngài nghe Thiền sư Bảo Tịnh từ chối, nên Ngài đến chùa Vĩnh Mục tại huyện Du Giảng Tứ, tiếp tục tìm hiểu kinh luận của nhà Phật. Năm 32 tuổi, Ngài trở về chùa Hương Sơn, chuyên ngồi thiền quán và tưởng. Có một vị thầy thấy sư ngồi thiền niêm mật như vậy có bảo rằng, tôi thấy ông tu kiên cường quá mà không có kết quả gì. Vậy, ông hãy đến chùa Thiếu Lâm để hỏi tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, có thể tổ giúp ông được toại nguyện. Ngài liền đến chùa Thiếu Lâm ra mắt tổ và xin tổ dạy Ngài pháp môn giải thoát. Phần này có nhiều vị viết là Thần Đông Nhạc mách bảo. Ngài đến chùa Thiếu Lâm ra mắt tổ, tổ không màng nhìn Ngài. Ngài quỳ sau lưng tổ đến 3 ngày 3 đêm. Tổ thấy Ngài có ý chí kiên cường như vậy nên quay lại hỏi, ông quỳ sau lưng ta suốt 3 ngày 3 đêm như vậy để cầu việc gì? Ngài thưa, con xin tổ dạy cho con đạo giác ngộ và giải thoát. Tổ bảo, đạo giác ngộ và giải thoát là đạo đưa con người từ một phàm phu để trở thành một vị Phật. Ông có chút hạnh cỏn con như vậy mà muốn làm Phật được sao? Thấy tổ Bồ Đề Đạt Ma chê mình, nên Ngài xuống nhà bếp lấy con dao chặt đứt cánh tay trái đem dâng lên cho tổ để cầu đạo giải thoát. Tổ thấy trên đời này không ai có ý chí kiên cường như Ngài, nên tổ nhận Ngài làm đệ tử và đặt tên là Huệ Khả, tức có ý chí kha khá, và dạy Ngài pháp môn thiền tông. Ngài theo tổ học pháp môn thiền tông được 2 năm. Một hôm, hai thầy trò đi qua sông. Vừa lên thuyền thấy bên bờ sông có con rắn cắn con ếch, Con ếch kêu lên, tổ hỏi ngài, tiếng con gì kêu đó? Ngài thưa, tiếng con ếch kêu vì nó bị con rắn cắn. Tổ bảo, vậy mà ông nói, con thường liễu liễu hằng tri mà sao con chạy theo con vật? Ngài nghe tổ nhắc nhở như vậy, tự nhiên ngài chết đứng. Tổ biết nhờ câu nhắc nhở của mình nên ngài thấy được tường tận ngũ uẩn giai không. Khi ngài trở lại sống bình thường với vật lý, ngài trình thưa với tổ, con nhờ tổ nói diệu thuật này nên con đã được thấy rõ ràng bản lai diện mục của con rồi. Tổ bảo, đâu, ông trình bản lai diện mục của ông cho ta xem. Ngài liền trình bài kệ 56 câu như sau. Người đời vay trả, trả vay, cứ vay và trả, biết ngày nào xong. Nhờ thầy nhắc khéo con không, không theo thế sự, ở trong niết bàn. Vào đây thấy được rõ ràng, tâm ý thanh tịnh, rõ ràng tự nghe. Nghe thấy thanh tịnh không che, những thứ vật lý không đè được con. Thì ra bể tánh trống không, không có vật chất ở trong niết bàn. Không có vật chất rõ ràng, thấy nghe thông suốt, không gàn thứ chi. Thiền tông quả thật diệu kỳ, không theo vật lý, cái gì cũng thông. Ngày xưa con cứ ngóng trông, mong sao thành Phật để xong luân hồi. Năm tháng ngồi thiền để thôi sinh tử, luân hồi bỏ ta. Hành thiền năm tháng đã qua, thì ra vô ích vì ta dại khờ. Dại khờ vì hiểu vu vơ, dụng công quán, tưởng là bờ trầm luân. Vì vậy Đức Phật bảo dừng, luân hồi sanh tử tức thì dừng ngay. Nhờ con dám chặt cánh tay, để cầu giải thoát, Đức Ngài dạy con. Hôm nay Thầy khéo dạy con, chỉ hỏi rắn ếch mà con về nguồn. Về nguồn con thấy rõ luôn, ở trong thanh tịnh không buồn không lo. Thanh tịnh không có cái tôi, mà chỉ thấy biết muôn trùng xa xăm. Vào đây con chỉ âm thầm, vì vậy vật lý cõi trần đứng yên. Người nhìn thấy tưởng con điên, không nhúc không nhích y như trời trồng. Thầy biết con vậy đã xong, vì vậy đứng nhìn đệ tử thầy rơi. Rơi vào bể tánh thảnh thơi, vì không vật chất, thảnh thơi vô cùng. Đức Phật chỉ dạy tột cùng, rơi vào bể tánh là đây niết bàn. Niết bàn không chuyện thế gian, mà chỉ thấy biết muôn ngàn diệu linh. Vào đây muốn có huyền linh, khi mình khởi muốn, huyền linh có liền. Huyền linh bể tánh linh thiêng, không được bố thí trước người thế gian. Chỗ này Phật dạy rõ ràng, khi ngộ thiền học không màng huyền linh. Huyền linh sử dụng thì mình bị dính, bị mắc, luân hồi kéo ngay. Vào trong lục đạo thi tài mà được, thi hoài không thôi. Do vậy Đức Phật dạy thôi, luân hồi sanh tử, hết rồi là xong. Tổ nghe ngài trình 56 câu kệ, biết ngài được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, nên dạy như sau. Nay ông đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh và vượt qua được cửa bí mật thiền tông. Vì hiện nay ta có trên 1000 đệ tử, nếu ta âm thầm truyền bí mật thiền tông cho ông, những người kia nói ta không công bằng. Vậy một tuần sau ta sẽ có cuộc kiểm thiền trước tất cả mọi người. Nếu ai nhận được cốt tủy hoặc cao hơn là não tủy thiền tông, ta sẽ trao tổ vị cho. Đúng một tuần sau, tại sân chùa Võ Thiếu Lâm, cuộc kiểm thiền được thực hiện. Tất cả những người tu sĩ trong chùa cũng như Phật tử đều được tham dự. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói, ta nay đã trên 100 tuổi, người đời phải chịu quy luật sanh, lão, bệnh, tử. Ai mang thân tứ đại của vật lý này đều phải như vậy cả. Đức Phật là đấng tối cao giác ngộ mà cũng không nằm ngoài định luật này. Còn ta, chỉ là một vị tổ có bổn phận dẫn mạch nguồn thiền tông đến nước Trung Hoa này để truyền lại cho người phương Đông. Vậy hôm nay ta công bố hai điều như sau. Một, trong đại chúng, bất luận là nam hay nữ, người xuất gia hay tại gia, người giàu hay nghèo, người cao sang hay bần cùng, người có học thức hay không học thức, đối với đạo thiền tông của Đức Phật dạy, ai ai cũng bình đẳng như nhau. Người nào nhận được cốt tủy hay não tủy của pháp môn thiền tông học này, ta sẽ truyền tổ vị thiền tông đời thứ 29 lại cho. Hai, vị nào nhận được tổ vị, hãy mau mau rời Thiếu Lâm tự này. Vì sao vậy? Vì Thiếu Lâm tự này là chùa võ, không thích hợp với pháp môn thiền tông, nên lúc nào cũng động. Còn pháp môn thiền tông là pháp môn thanh tịnh, nên không thích hợp. Tổ vừa nói xong, búa kiểm thiền ngài gõ xuống bàn để cuộc kiểm thiền bắt đầu. Đầu tiên, ông đạo Phàn A Dục đứng ra thưa: Kính thưa tổ, hàng ngày con ngồi thiền quán tưởng đạt được một ra vô lượng, giống như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà có vị thánh đã tu được. Tổ bảo ông đụng được phần da của ta. Hai, ông đạo lại Chí Cường đứng ra thưa: Kính thưa tổ, con dụng công ngồi thiền suy tư, con biết được đất, nước, gió, lửa, thứ nào có công dụng riêng thứ nấy. Vì nó bị lực hút âm dương nên nó mới kết dính được. Tổ bảo ông chạm được vào thịt của ta. Ba, ông đạo Trường Trí Phó đứng ra thưa: Kính thưa tổ, con dụng công ngồi thiền thấy được vô số hành tinh trong vũ trụ này. Tổ bảo ông rờ trúng được gân của ta. Bốn, bà Ni Phúc Lộc Tổng Trì đứng ra thưa: Kính thưa tổ, con dụng công tu thiền thấy được nước của Đức Phật A Di Đà thật là trang nghiêm và sáng rực. Tổ bảo bà rờ trúng được xương của ta. Năm, ông cư sĩ Vĩnh Phước Trầm đứng ra thưa: Kính bạch tổ, con dụng công ngồi thiền, con tích được một khối điện từ. Nếu con muốn vật chất trước mặt con di chuyển, tức khắc khối vật chất ấy di chuyển ngay. Tổ bảo ông rờ trúng được phần tủy của ta. Sáu, ngài Chu Thần Quang, Huệ Khả đến trước mặt tổ không nói lời nào, chỉ chắp tay xá tổ rồi lui trở về chỗ cũ. Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói với ngài: Ông tuy không nói lời nào, nhưng ông đã hiểu lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về pháp môn thiền tông học này. Nhìn từ trong ra ngoài, ông đã chạm được phần tủy não của ta. Theo quy định của thiền tông, ông là người đã đạt được bí mật thiền tông. Vậy, tổ vị thiền tông đời thứ 29 ta sẽ truyền lại cho ông sau một tuần nữa. Tổ dạy ngài Chu Thần Quang, Huệ Khả và đại chúng: Nay chánh pháp thiền tông của Như Lai Huyền Ký chảy về phương Đông. Hôm nay ông Chu Thần Quang đã nhận được. Này ta công bố trước đại chúng lời dạy của tổ Bát Nhã Đa La dạy ta như sau. Khi ta truyền bí mật thiền tông cho ông Chu Thần Quang rồi, ta phải đi thí nghiệm pháp môn thiền tông học này chỗ đông người, coi có đúng là chỗ đông người không chấp nhận pháp môn thiền tông học này không. Đúng một tuần sau, vào ngày 12 tháng 2 năm Giáp Tý, buổi lễ truyền bí mật thiền tông được tổ chức trước sân chùa Võ Thiếu Lâm. Đầy đủ các môn đồ của tổ đều đến tham dự. Các ông phải tổ chức thật là trang nghiêm, đúng theo phong cách thiền tông. Vì ông Huệ Khả này là người Trung Hoa đầu tiên đã nhận được. Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền bí mật thiền tông này. Ngày xưa sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Chu có duyên, ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông. quan kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là sông luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được, nhận thì tổ tông. Tổ tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị hai chính tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng thiền tông. Thiền tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi. Thiền tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn, ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Ông nay hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.
Xin nói về tổ Bồ Đề Đạt Ma. Khi Ngài truyền tổ vị cho ông Chu Thần Quang rồi, Ngài đến các nơi như sau để nói pháp môn thiền tông học này. Đầu tiên, tổ Bồ Đề Đạt Ma đến nước Trung để dạy pháp môn thiền tông, để giúp cho những ai muốn tu giác ngộ và giải thoát biết cách tu. Khi Ngài đến nước Lương, gặp vua Lương Võ Đế, vua cho tổ là ông thầy bị điên. Vì vậy, tổ phải đến đất nước Bắc Ngụy. Ngài cũng giảng pháp môn thiền tông này. Tất cả những người đến nghe, họ cho tổ là ông thầy bị khùng. Khi Ngài truyền bí mật thiền tông cho ông Chu Thần Quang rồi, nghe lời dạy của tổ Bát Nhã Đa La, ông phải đến nơi công cộng nói trắng pháp môn thiền tông này, coi sự phản ứng những người đến nghe ra sao. Lần đầu tiên, tổ đến chùa Từ Quang nói cho nhiều người nghe pháp môn này, không ai hiểu gì cả. Mấy người ở trong chùa nói, nếu để ông thầy Ấn Độ này truyền pháp môn thiền tông, thì không ai đến chùa cúng. Nên những người trong chùa có ý muốn giết tổ bằng cách mời tổ ăn cơm và uống nước trà có pha thạch tính cực độc để giết tổ. Tổ biết nên từ chối, nên thoát nạn lần thứ nhất. Lần thứ hai, tổ đem pháp môn thiền tông này nói tại chùa Diệu Pháp. Các vị ở trong chùa cũng làm y như chùa nói trên. Tổ biết từ chối nên thoát nạn lần thứ hai. Lần thứ ba, tổ đến chùa Hồng Ân đem pháp môn này nói cho những vị tu ở đây và Phật tử nghe. Tổ cũng được mời ăn cơm. Tổ từ chối nên thoát nạn lần thứ ba. Lần thứ tư, tổ đến chùa Chánh Pháp nói pháp môn thiền tông này, cũng bị những người như các chùa trên. Tổ không ăn hay uống nước gì, nên tổ được thoát nạn lần thứ tư. Lần thứ năm, tổ đến chùa Quang Chiếu cũng nói pháp môn thiền tông này. Quý thầy cũng mời tổ dùng nước không mời dùng cơm. Tổ biết nên không dùng và thoát nạn lần thứ năm. Lần thứ sáu, Tổ đến thiền đường Như Lai để nói pháp môn thiền tông này. Ở đây không mời Tổ gì cả, mà họ đặt một quán nước ở bên vệ đường, cách thiền đường 500 thước. Ở đây do một cô nhỏ tuổi đứng bán nước trà, nên vào mua uống. Ngài quan sát trong ly nước trà không có chất độc nên Tổ uống. Trên thành ly có lát chanh kẹp trên đó. Ngài lấy lát chanh vắt vào ly và uống. Khi Ngài đi ra khỏi quán chưa đầy 100 thước thì Ngài bị sùi bọt mép, co giật và tử vong. Thế là pháp môn thiền tông mà Như Lai dạy không ai dám dạy nữa.